Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên để chúng ta nghe lời Chúa. Tôi xin được phép đọc. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàn, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn. Nói mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho người bận xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được ăn bánh dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt con bò mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống. Đã mất mà bây giờ thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Amen.
Xin trân trọng kính chào thầy quý con cái yêu dấu của Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có thời giờ cùng thờ phượng Chúa và lắng nghe lời của Chúa. Buổi sáng hôm nay hội thánh của chúng ta có một người mới đến nhóm với hội thánh chúng ta sáng nay. Xin kính mời chị Vân đứng lên để cho mọi người được biết. Xin cảm ơn chị. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, hôm nay dù là ở tại Úc không phải là ngày của cha, nhưng mà ở các nơi trên thế giới ngày hôm nay là ngày Fast Day. Vì vậy mà tôi suy gẫm và muốn cùng học với ông bà anh chị em về phong đoạn kinh thánh ở trong Luca đoạn 15 từ câu 11 đến câu 24 mà chúng ta vừa tra xem với nhau. Khi nói đến ngày của cha mẹ, chúng ta thấy thường thì cái ngày lễ mẹ rất có nhiều hoạt động, có nhiều cái biểu hiện hơn là cái ngày của cha. Tại sao như vậy? Có phải là vì con cái ít thương cha bằng là thương mẹ không ạ? Con cái ít quan tâm đến cha bằng quan tâm đến mẹ không ạ? Người làm cha có bao giờ thấy bất công rằng là dường như là con cái gần gũi với mẹ, thương mẹ hơn là thương cha? Nhưng mà thật sự đó chỉ là một cái biểu hiện sự bộc lộ của con cái với mẹ rõ ràng hơn mà thôi. Con cái thích bộc lộ tình cảm với mẹ nhiều hơn là đối với cha. Điều đó có thể lý giải là bởi vì người mẹ lúc nào cũng sống tình cảm. Người mẹ thì bày tỏ cái tình cảm với con cái nhiều hơn, gần gũi với con cái nhiều hơn, dễ gây ấn tượng, khó quên trong lòng con cái hơn. Đa số những người đàn ông, những người làm cha thì sống thiên về lý trí. Điểm chung của những người đàn ông là phần lớn nóng tính. Vì vậy là thường hay khiển trách con hơn là nung chiều. Cái giáo Việt Nam thì có câu là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi dù có cao có lớn nhưng mà nó cứng, va chạm thì có thể dẫn đến bị đau. Ngược lại thì nước nó tươi mát, uyển chuyển, mềm mại, thường hay đem đến cái sự dễ chịu. Dù ít có sự biểu hiện trong cái tình phụ tử, nhưng mà tình phụ tử là điều hết sức là thiêng liêng cao quý, không kém gì tình mẫu tử. Kinh Thánh có nói nhiều về cái mối liên hệ giữa cha và con, và chúng ta sẽ suy nghĩ về đức tính người cha Cơ Đốc cần có theo lời dạy của Chúa qua phần Kinh Thánh hôm nay. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, cảm ơn Chúa cho chúng con được suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Nguyện xin Chúa Thánh Linh trong giờ này ở cùng chúng con, soi sáng và chúng con nhận biết lời Chúa. Chúng con bước đi theo lời Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cùng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị yêu dấu, Chúa Giêsu đã dùng cái ẩn dụ người con trai hoang đàn để cho chúng ta thấy được hình ảnh và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con người. Và đây cũng là điều mà Chúa muốn một người cha kính sợ Chúa và yêu mến Chúa cần có. Chúng ta học được điều gì về đặc tính của người cha mà Chúa muốn qua cái câu chuyện người con trai hoang đàn này? Thứ nhất, người cha Cơ Đốc là người yêu thương và săn sóc gia đình của mình. Ở trong câu chuyện, chúng ta thấy người cha luôn bày tỏ cái tình yêu và sự quan tâm với các con của mình. Đây là một cái đức tính, một cái thiên chức mà Chúa đặt để nơi người làm cha. Không một người cha nào mà không yêu thương con cái của mình, dù cái cách thể hiện nó khác với người mẹ. Có một lần tôi khi chúng ta còn tập hạt dân sinh, tôi thấy con trai của anh Tâm quán quýt bên cạnh anh. Cái hình ảnh nó làm cho tôi rất là nhớ về ba của tôi trước khi ông qua đời. Tôi là con út trong nhà, cho nên thường khi ba tôi đi thăm viếng thì tôi hay xin đi theo và tôi được ba tôi cho đi theo. Và tôi rất là thích. Và tôi nhớ đến một cái kỷ niệm, dù ba tôi là một người rất là nghiêm khắc, bề ngoài cái vẻ rất là cứng rắn, nhưng mà có một chuyện mà tôi cảm nhận rằng là cái tình cảm của ba tôi đối với tôi không khác gì má của tôi. Ba má của tôi trước đây có một cái rẫy ở gần Bà Nà. Và một lần nọ thì ba tôi lên rẫy và tôi đi theo. Thì đêm đó ba tôi và tôi ở lại. Thì cái chiều tối đó tôi bị ong chích. Và lúc đó đi lại rất là khó khăn. Và tối đó thì tôi bị sốt. Hình ảnh mà tôi luôn ghi nhớ trong đầu là ba của tôi suốt cả đêm đó không ngủ được. Ông cầu nguyện cho tôi và ông phải lo lắng cho tôi suốt đêm đó. Và tôi cảm nhận được ba tôi cũng mềm mại y như mẹ của tôi, dù là ít biểu hiện ra như vậy. Thưa quý ông bạn, chị bị giấu. Cái mối liên hệ và tình yêu thương giữa người làm cha với con cái của mình, dù không có bộc lộ ra bên ngoài nhiều như người mẹ, nhưng mà thật là thiêng liêng và không thể thiếu được. Vì thế mà Chúa thường so sánh cái tình yêu của Chúa đối với con người chúng ta giống như tình yêu của cha đối với con. Ở trong Thi Thiên 89 câu 26 là Chúa chép rằng: người sẽ kêu cùng ta rằng Chúa là cha tôi, là Đức Chúa Trời tôi và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Thi Thiên 103 câu 13 chép rằng: Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Có nhiều người làm cha yêu thương con của mình và nghĩ đến mạng sống của con còn quý hơn cả mạng sống của mình. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy cái gương của vua David. Ông là một vị vua Do Thái. Ông có một người con trai tên là Absalom. Absalom đã phạm tội giết anh của mình và chạy trốn về nguyên ngoại. Sau đó đã được vua cha của mình tha thứ và cho trở về Jerusalem. Thế nhưng mà Absalom vẫn có lòng phản nghịch, muốn chiếm đoạt ngôi vua của cha mình. Absalom đã chiêu một quân sĩ đem quân đánh cha của mình, đến nỗi vua David phải bỏ thủ đô Jerusalem chạy trốn. Sau đó các tướng lãnh của vua David phản công. Cái hoàn cảnh của vua David lúc bây giờ hết sức khó xử. Kẻ thù không ai khác chính là con trai ruột của mình. Thế nên trước khi các tướng lãnh của ông ra trận thì vua David đã căn dặn họ rằng không được đụng đến mạng sống của Absalom. Nhưng mà các tướng lãnh thì họ yên lặng ra đi. Họ hiểu được tâm trạng của vua David là người làm cha. Nhưng mà đối với những người tướng lãnh như vậy, cái bổn phận quốc gia là điều mà họ phải làm. Bởi vì họ không thể nào để cho kẻ thù sống sót. Và kết quả là Absalom đã chết ngoài chiến trận. Và thưa quý ông bà anh chị yêu dấu, khi nghe tin Absalom đã tử trận thì vua David đã lên lầu và cửa thành. Ông vừa đi vừa khóc rằng: ôi Absalom, Absalom con trai ta, ta ước gì chính ta có thể chết thế cho con. Chúng ta thấy ở tại đây không còn có kẻ thù, không có kẻ phản nghịch, không có kẻ phạm tội. không có kẻ vô đạo đức, không có kẻ bất hiếu, mà chỉ có con trai ta, con trai ta. Lòng người cha luôn được bày tỏ trọn vẹn trong sự tha thứ, yêu thương, và muốn đem mạng sống của mình đánh đổi để thế cho mạng sống của con mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy được tình cha con là hình ảnh gần gũi về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với mỗi một chúng ta. Chúa là cha chúng ta. Ngài không nhìn chúng ta là một tội nhân với nhiều tội lỗi, nhiều sai trật, nhiều gian ác. Nhưng Chúa đã nhìn chúng ta là một người con. Vì vậy mà đương khi chúng ta là người có tội, đã bị chết mất trong tội lỗi, thì Chúa đã chịu chết thay, đã gánh thay bản án tội lỗi cho chúng ta. Chúa đã tìm và cứu chuộc chúng ta trở về trong địa vị làm con của Ngài. Chúa Giêsu đã hành động cụ thể ở trên thập tự giá để ngày nay chúng ta được sống trong tình yêu, trong ơn phước của Chúa là con cái của Ngài. Tình Chúa yêu chúng ta như thế nào thì Chúa cũng muốn chúng ta hãy yêu thương và chăm sóc gia đình của mình, con cái của mình như thế đó. Ở trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 8, sứ đồ Phaolô dạy rằng: ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Chúa muốn mỗi một chúng ta yêu thương và chăm sóc con cái của mình, không chỉ là trong đời sống thể chất và tinh thần, nhưng còn đặc biệt hơn là về đời sống tâm linh. Tại sao một người cha Cơ Đốc cần quan tâm chăm sóc gia đình mình, nhất là con cái của mình, về đời sống tâm linh? Chúng ta thấy rằng bất cứ người con nào cũng cần sự chăm sóc của cha mình về đời sống tình cảm và thể chất. Thế nhưng mà thể chất này rồi cũng qua đi, nhưng tâm linh còn lại đời đời. Vì vậy mà một người cha kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, không thể nào không đau lòng nếu con của mình dù có là ông này bà kia, dù có thành đạt ở trong đời này thế nào đi nữa, nhưng bị đùa đến sự chết về tâm linh. Thưa quý ông bà, anh chị em dâu, vì vậy mà Chúa muốn người cha Cơ Đốc, người cha yêu kính Chúa, phải là người cha biết chăm lo, chăm sóc cho gia đình của mình, đặc biệt là con cái của mình. Và điểm thứ hai chúng ta học với nhau trong đoạn Kinh Thánh này, đó là người cha là một thầy tế lễ trong gia đình. Thế nào là thầy tế lễ? Chúng ta học biết trong Kinh Thánh, thầy tế lễ là người gần gũi với Chúa, đại diện cho con dân của Chúa, dân sinh tế, thực hiện các cái sứ vụ theo điều Chúa dạy và cầu thay cho dân sự. Vì vậy mà một người cha Cơ Đốc được xem là thầy tế lễ trong gia đình của mình, nghĩa là người cha luôn phải quan tâm cầu nguyện cho gia đình của mình, hướng dẫn gia đình của mình bước đi trong lời Chúa, trong đường lối của Chúa. Điều đương nhiên là để có thể hướng dẫn cho gia đình của mình trong đường lối của Chúa, biết Chúa, kính sợ Chúa, sống đẹp lòng Chúa, thì người cha phải làm gương trước hết. Người cha Cơ Đốc cần phải có đời sống yêu mến Chúa, yêu mến lời của Chúa, ham thích lời của Chúa, và có đời sống cầu nguyện với Chúa để có thể làm gương cho gia đình, cho vợ, cho con của mình. Ở đây có ba điều mà người cha Cơ Đốc cần lưu tâm. Thứ nhất là yêu mến lời của Chúa. Ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16, lời Chúa chép rằng: cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Vì vậy mà cái sự lựa chọn của người cha Cơ Đốc trước hết là yêu mến luật pháp của Chúa, yêu mến lời Chúa. Bởi vì lời của Chúa là cẩm nang để soi đường, để chỉ lối cho chúng ta biết hướng dẫn con cái của mình bước đi trong sự sáng, bước đi trong đường lối của Chúa. Cái điểm thứ hai mà người cha Cơ Đốc cần lưu tâm, đó là phải chuyên tâm trong sự cầu nguyện. Châm ngôn đoạn 15 câu 29 chép rằng: Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình. Người cha khôn ngoan sẽ biết chuyên tâm cầu nguyện cho từng đứa con của mình. Người ta nói rằng cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có những người làm cha thường mượn cái câu nói này để bày tỏ cái nỗi thất vọng với những cái người con mà cho rằng không có bằng lời mình và họ khó mặt. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu cái câu nói này theo nghĩa tích cực, để mà chúng ta nhờ cậy Chúa cộng tác với Chúa trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con nên người. Và cái điểm thứ ba mà người cha cơ đốc cần lưu tâm đó là tiết độ và tỉnh thức. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8, sứ đồ Phi-rơ nhắc nhở chúng ta rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Và người cha cơ đốc biết rằng trách nhiệm của mình là dạy con mình biết Chúa. Trong ngôn đoạn 22 câu 6, lời Chúa chép: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi trở về già cũng không đi sai lạc. Và ngược lại, lời Chúa cũng nhắc nhở con cái: hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của người cha, khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. Trong ngôn đoạn 4 câu 1. Thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu, một người cha khôn ngoan không chỉ quan tâm chăm sóc gia đình của mình, nhưng còn là một vệ sĩ của gia đình. Tức là phải bảo vệ gia đình của mình. Mà ở đây không chỉ là bảo vệ về đời sống thể chất, mà người cha cơ đốc là người vệ sĩ, người bảo vệ con của mình về phương diện tâm linh. Bởi vì con cái khi lớn lên, khi bước ra đời thì phải đối diện rất là nhiều cái cạm bẫy, nhiều cái cám dỗ. Và vì vậy, người cha phải bảo vệ con của mình trước những cái cạm bẫy, những cám dỗ đó. Chúng ta thấy ngày hôm nay cái việc giao lưu kết bạn của con cái, ngày hôm nay cái việc con cái tiếp xúc với những cái phương tiện thông tin đại chúng là những cạm bẫy rất là lớn. Và dĩ nhiên, để quan tâm bảo vệ con của mình thì người cha trước hết phải là người đi trong đường lối của Chúa mới làm gương cho con của mình được. Những người làm cha rất là bận rộn, quan tâm tới công việc nhiều hơn là quan tâm đến con cái. Vì vậy mà điều hết sức hệ trọng đó là sự quan tâm của người cha đối với gia đình và với con cái. Nếu một người cha biết trước hết ưu tiên mọi sự cho Chúa, gần gũi với Chúa, gần gũi với lời của Chúa, thì người cha đó sẽ có sự hướng dẫn của Chúa, sẽ có ơn, có sức của Chúa về cái thiên chức cao quý làm cha của mình. Thưa quý ông bà, anh chị em dâu, có một vị mục sư đã nhắc nhở, cảnh tỉnh các tín hữu trong hội thánh của mình về những cái cạm bẫy mà các ông rất là dễ bị cám dỗ. Và tôi muốn nêu ra cái sự cảnh tỉnh này, cái lời nhắc nhở của vị mục sư này. Có thể là nhiều người nói tôi không có cơ hội để mà bị dính vào cái loại đó, nhưng mà sự nhắc nhở vẫn là tốt. Vị mục sư này nói đến một cái cạm bẫy gọi là bay đồng, có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ngồi đồng, tức là để mình tham dự vào, để mình có cơ hội tiếp xúc với những cái cạm bẫy, những mối liên hệ với những người khác phái, những người có cái nguy cơ dẫn dắt mình đến những cái sự sai lạc. Và vì vậy, nó sẽ dẫn đến cái bước thứ hai là lên đồng, tức là sẽ đam mê và bị thu hút bởi những cái hình ảnh, bởi những cái lời nói của cái người đối thoại mà quên đi lời của Chúa, quên đi cái bổn phận của mình đối với gia đình. Rồi sẽ dẫn đến cái bước thứ ba là hợp đồng, tức là bắt đầu có liên hệ tình cảm với một cái người mới nào đó mà không nghĩ đến hậu quả của sự bất tuân lời Chúa và phản bội gia đình, phản bội của Chúa. Để rồi cái bước cuối cùng là tiêu đồng, có nghĩa là tiêu tan gia đình. Gia đình đổ vỡ, vì vậy sẽ không thể nào làm gương cho con của mình được. Xin Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta, mỗi một người làm cha trong gia đình trước mặt Chúa là thầy tế lễ của gia đình của mình. Chúng ta hãy nhờ cậy Chúa làm người cầu thay cho con cái của mình. Đức Chúa Trời không thể nào nghe một người tội lỗi và sai trật trước mặt Ngài trong lời cầu nguyện. Ê-sai đoạn 59 câu 2 lời của Chúa chép rằng: nhưng ấy là sự gian ác làm ngươi xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Cái điểm thứ ba chúng ta học với nhau qua phần đoạn kinh thánh này đó là Cha là người luôn sẵn lòng tha thứ cho con của mình khi biết ăn năn. Cha là người không kết án hay là xét đoán con của mình. Ở trong câu chuyện người con trai hoang đàng, chúng ta thấy người con trai út này sau khi đã lấy cái tài sản mà cha chia cho mình đi một nơi xa, ở đó ăn chơi tiêu xài một cách xa đọa, rồi đến lúc túng quẫn hết tiền tan tạ thì mới ăn năn trở về nhà cha mình. Người con thưa với cha mình rằng: cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, con không còn đáng để được làm con của cha nữa, nhưng cha xin cho con được làm đầy tớ của cha. Và chúng ta thấy người cha này đáp ứng như thế nào? Cái giận điên lên và chửi: mày là đứa con bất hiếu, mày là đứa hư hỏng, mày là đứa phá gia chi tử, và đuổi đi. Được không? Người cha nhân từ bảo người nhà của mình: hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho con ta, hãy lấy nhẫn đeo vào ngón tay, mang giày vào chân của con ta, vì con ta nay đã mất mà tìm lại được, đã chết mà được sống. Chúng ta thấy một trong những đặc điểm của người đàn ông có thể nói hầu hết là nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Và đây cũng sẽ là yếu điểm của người cha ở trong cái mối quan hệ với con cái. Nó có thể là tác nhân khiến cho người làm cha lắm khi thấy mình sao bất lực với con, khó làm tròn bổn phận của mình với con. Vì vậy mà là người làm cha Cơ Đốc, chúng ta cần nhờ cậy Chúa để không nóng nảy và thiếu kiên nhẫn với con của mình. Ở đây trong Luca đoạn 15 câu 21 câu 22 chúng ta thấy, trong câu 21, người con trở về và thú tội ăn năn với cha của mình, xin nhận sự sửa phạt. Nói rằng con không đáng, con không dám làm con của cha nữa, con xin làm đầy tớ của cha mà thôi. Đó là một sự sửa phạt, mất đi cái địa vị làm con. Nhưng mà rồi chúng ta thấy câu 22, người cha đáp ứng như thế nào? Người cha đã tiếp nhận và khích lệ với đầy tình yêu thương khi thấy con của mình biết ăn năn sai trật quay trở về. Người cha đã mặc áo tốt nhất cho con của mình, mang giày cho con của mình, đeo nhẫn vào tay của con mình. Không có một sự nhiếc móc nào, không có một sự lên án, không có một sự xua đuổi nào. Người cha không xua đuổi, không cần nói lời trách móc, không có lời chê bai con của mình. Bởi vì khi nhìn thấy cái thân thể tàn tạ, rách nát, dơ bẩn, hôi hám của đứa con của mình, ông hiểu rằng nó đã bị đời sửa phạt như thế nào, nó đã bị đời đày đọa như thế nào. Và bây giờ nó đã ý thức được cái điều sai trật của mình, đã ăn năn và quyết định trở về. Thì người cha không cần phải nhắc lại những cái lỗi lầm, những cái sai trật của con mình. Và trong tình yêu của người cha, ông bôi xóa tất cả những điều gì trong quá khứ của người con. Và thưa quý ông bà, anh chị em dâu, đây chính là tình yêu của Đức Chúa Trời đối với mỗi một chúng ta. Dù trước đây chúng ta có lỗi lầm, có sai trật, có phạm tội như thế nào đi nữa, nhưng một khi chúng ta đã ăn năn nhận biết, từ bỏ và quay trở về với Chúa, thì bởi dòng huyết chuộc tội của Chúa Thánh Giêsu, Đức Chúa Trời đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta. Chúa đã rửa sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta trong huyết của Chúa Giêsu Christ. Ngài không nhắc lại quá khứ của chúng ta, nhưng thay đổi và giúp chúng ta trở nên người mới, sống nếp sống mới trong Chúa. Đó là cách mà Chúa đối với chúng ta. Và Chúa muốn những người làm cha Cơ Đốc cũng hãy đối với con của mình như vậy. Và điểm cuối cùng chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay: người cha là người yêu thương các con ngang bằng nhau. Ở đây trong câu chuyện chúng ta thấy rằng người anh khi đi làm trở về và thấy cha của mình tổ chức tiệc linh đình để đón con trai út trở về. Người anh này nghĩ rằng tại sao cha của mình bất công như vậy, không có yêu thương công bằng. Cái quan điểm của người anh lúc ban đầu nghe dường như có lý lắm. Cái thằng em của ta nó hư hỏng, nó không có làm việc, nó chỉ ăn chơi phung phí phá của. Và bây giờ nó trở về, cha lại yêu thương, lại cho nó hưởng dụng mọi lợi ích hơn là mình. Đó là cha bất công quá. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em dâu, người cha đã nói gì với người anh trai cả? Con ơi, con luôn ở cùng cha, hết thảy của cha cũng là của con. Nhưng bây giờ thật cần dọn tiệc ăn mừng, bởi vì em của con đây đã lạc mắt, bây giờ tìm được, đã dường như chết rồi mà nay được sống. Đối với người cha, đó là tình yêu, đó là mạng sống của con trai của mình, chứ không phải là con bò lớn hay là con bò. Tại đây không còn có sự phân cách tài sản riêng của cha, tài sản riêng của con, tài sản riêng của anh hay là của em. Vì tất cả mọi vật chất, mọi tài sản của người cha dĩ nhiên là để cho con. Khi con đã có tất cả tài sản của cha rồi thì cần gì phải so đo con bò lớn, con bò nhỏ với em. Cái điều quan trọng ở đây là người cha có hai đứa con và người cha mong ước cả hai đều được hưởng tình yêu của mình, đều hưởng cái sự sống phước hạnh. Chứ không phải là chỉ đứa nào mà mình thương hơn thì mình mới dành cái phần tốt nhất cho. Người cha luôn yêu thương sự sống và linh hồn của người con trai cả, giống như sự sống và linh hồn của người em hoang đàn đã biết ăn năn trở về. Tình yêu của người cha đối với các con bằng nhau. Và thưa quý ông bạn, đối với mỗi một chúng ta, Đức Chúa Trời đã yêu thương mỗi một chúng ta ngang bằng với nhau. Không thể có ai nói rằng tôi tốt hơn người khác, cho nên tôi đòi hỏi Chúa phải yêu thương tôi nhiều hơn. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi, không chấp nhận cái việc làm tội lỗi, và Ngài đoán phạt nghiêm khắc đối với tội lỗi. Nhưng Ngài yêu thương tất cả mọi người, mong muốn mọi người ăn năn, từ bỏ đường lối sai trật để trở về cùng Ngài, để được tha thứ và được ban sự sống đời đời phước hạnh là con của Ngài. Chúa đối xử công bằng với tất cả mọi một chúng ta. Chúa cứu chúng ta, Ngài vui mừng khi chúng ta ăn năn, không phải vì một ai đó trong chúng ta đem ích lợi gì cho Chúa, không phải một ai đó trong chúng ta tài giỏi hơn người khác, có thể làm được việc này việc kia nhiều hơn người khác, nhưng tất cả là bởi vì tình yêu đời đời và không điều kiện của Chúa đối với hết thảy mọi của chúng ta, và quyền năng của Ngài để biến đổi đời sống chúng ta trở nên mới khi chúng ta tin cậy và đặt mình trong tay của Chúa, phần của Chúa. Vì vậy mà thưa quý ông bạn, Đức Chúa Trời muốn mỗi một chúng ta cũng hãy yêu thương con cái, anh chị em bằng nhau. Cho dù có thể trong một gia đình có nhiều con, cũng có người con này khác người con kia, yếu đuối hơn, kém cỏi hơn, thậm chí là khó thương hơn những cái người con trai đấy. Nhưng Chúa đã bày tỏ tình yêu với tất cả mọi người, dẫu chúng ta là như thế nào thì Chúa cũng muốn chúng ta hãy yêu thương con cái và anh chị em như nhau. Cho nên hôm nay nhân ngày của cha, tôi cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng tất cả những người cha để biết nhờ cậy Chúa thu toàn bổn phận thiên chức cao quý của mình. Ngõ hầu cái thế hệ tiếp nối sẽ là những cơ đốc nhân, những người theo Chúa khôn ngoan, gương mẫu, biết kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Chúa, để xây đắp những gia đình đầm ấm, hạnh phúc yên vui và làm sáng danh của Chúa. Mình xin lời của Chúa đến với mọi người sẽ thành sáng. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa giáo của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Chúa nhắc nhở một chúng con, đặc biệt là những người làm cha, về thiên chức cao quý của mình trong gia đình. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ban ơn, chúc phước cho những người làm cha để luôn thỏa nguyện với những phước hạnh Chúa ban trong gia đình, và hết lòng nhờ cậy Chúa, yêu mến Chúa, ham thích lời của Chúa, có đời sống cầu nguyện để làm gương cho gia đình của mình, để hướng dẫn các con cái của mình, để cậy ơn của Chúa giúp đỡ con cái, bảo vệ con cái của mình bước đi trong đường lối của Chúa, bước đi trong đời sống phước hạnh khi theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin dâng đời sống của chúng con trong tay của Chúa. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.